Chào mừng bạn đến với blog Tôi Viết Tôi Tâm Sự. Bạn đang học 12, bạn chuẩn bị lên đại học, bạn mông lung về cuộc sống, bạn có rất nhiều câu hỏi, bạn thắc mắc rất nhiều thứ. Đừng lo, podcast này là dành cho bạn. Hãy đến với chuyên mục 12 ơi, có gì muốn nói, ngay thôi nào. Xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với chuyên mục 12 ơi có gì muốn nói của blog Tôi Viết Tôi Tâm Sự. Mình là Thanh Lê, tác giả của blog này. Như là đã thông qua hai cái chủ đề trước thì mình cũng đã nói sương sương về cho mọi người, không phải nói sương sương mà mình cũng đã nói khái quát nhất, tóm tắt nhất về cái chủ đề này mình muốn làm gì rồi đúng không? Cái chuyên mục này thì mình dành cho các em học sinh lớp 12, lớp 11 hoặc là lớp 10, nhưng mà đặc biệt là các bạn học sinh lớp 12, để các bạn coi đây như là một cái nơi để các bạn có thể trải lòng, các bạn có thể tâm sự, các bạn có thể là đặt các câu hỏi và có thể là nghe các cái câu chuyện để các bạn có thể là tự rút ra cho mình một cái bài học gì đó để các bạn mạnh mẽ hơn, để các bạn không va phải cái lỗi lầm mà mình đã từng mắc trước, hoặc là một vài lý do gì khác cũng thế. Nhưng mà cơ bản là mình đang hướng tới những điều như thế. Và chuyên mục này thì cũng đã chưa lên sóng khoảng 1-2 tuần này rồi. Tại vì sao? Tại vì là trong khoảng thời gian này thì chị đang bận một cái công việc, đấy chính là công việc học tập ở trên lớp. Như là thời gian này thì nếu như mà các em năm 2003, các em năm 2004, các em lên nhập trường đúng không? Là các em mới chỉ có học tuần công dân thôi, nhưng mà bọn chị đã bắt đầu là thi cuối kỳ một vài môn và cũng có thi giữa kỳ một vài môn rồi. Đấy, và tuần vừa rồi thì chị cũng có thi cuối kỳ, sau đấy là thi giữa kỳ thuyết trình một vài môn nữa. Thế nên là trong khoảng thời gian đấy thì bởi vì mình làm, nó làm việc nhóm nhiều mà. Đấy, cho nên là cũng phải đi ra đi vào nhiều. Xong rồi là mỗi bạn một việc này việc kia cũng khá khá việc đấy nhở. Thế nên là tinh thần cũng nhiều lúc là cũng không được khỏe. Và những lúc mà tinh thần không được khỏe như vậy thì mình cũng không muốn nói nhiều, mình cũng muốn hạn chế nói bớt đi. Đấy, tức là mình cũng chỉ muốn là khi mà lên sóng thì mình phải có một cái tinh thần nó vui vẻ, hoặc là không quá vui nhưng mà ít nhất là cũng phải giữ cho mình một cái trạng thái bình thường. Thì như thế mới không ảnh hưởng đến người nghe đúng không? Bởi vì là mình biết rằng là có rất nhiều các bạn đang đón chờ những cái số của 12 ơi tôi tâm sự này. Và cái số mà mọi người đón nhận nhiều nhất đấy chính là số về ngoại hình. Mình không biết là cái số về ngoại hình này nó cùng quan điểm với bạn hay là nó có một cái gì đấy khiến bạn ấn tượng hay sao mà cái số này nó nhiều gấp đôi cái số đầu tiên luôn đấy mọi người ạ. Đấy là một cái điều mà mình cảm nhận rằng là mọi người có đón nhận chương trình của mình, và mình làm như thế nào, mình truyền tải như thế nào để được nhiều người biết đến nhất và có thể là gửi gắm một cái thông điệp gì đấy dành cho các bạn, một chút chút nhỏ thôi cũng được. À khoan khoan, hãy vào đề, bởi vì là mình còn có một chuyện muốn nói nữa. Đấy chính là khi mà hai cái số 12 ơi có gì muốn nói được phát sóng thì cũng có một vài bạn nhắn tin cho mình bảo là thế bây giờ là em theo dõi chị đến em học đại học thì em mới biết. Thế thì bây giờ em qua cái tuổi em học lớp 12 rồi thì em nghe có được hay không? Thì mình cũng có trả lời là hoan hỉ em thôi. Có những chủ đề em chưa biết, em có thể vào nghe một cách bình thường. Đấy, không có quan trọng là cứ phải 12 hay là cứ phải lớp 10, lớp 11 thì mới có thể nghe. Hoàn toàn có thể nghe nhá, nếu như cái chủ đề đấy làm em thích. Còn cái câu chuyện là tại sao chị chỉ chọn là các bạn học lớp 12 thôi, đấy là bởi vì cái câu chuyện ngày xưa đấy là chị bằng tuổi các bạn đấy rồi, không có ai định hướng, không ai chia sẻ với chị thì chị chọn đấy là một cái đối tượng thôi, nhưng mà không phải là cứ cái đối tượng đấy mới có thể nghe nha các em nhá. Đó, thế thì cái chủ đề ngày hôm nay chị cũng muốn nói đấy chính là về cái thái độ của mình các em ạ. Về cái chủ đề thái độ này thì chị cũng đã nói nhiều rồi, nói kể cả ở trong số làm việc này, cả mới đi làm này, hay là những cái số mà trước nữa, đấy những cái số câu chuyện chị cũng có đan xen vào đó. Làm nhiều quá chị cũng không nhớ rõ là số nào, nhưng mà đại khái là chị cũng đã có làm rồi. Và mỗi lần làm một số về thái độ thì chị lại có một cái bài học riêng dành cho bản thân và cũng đem lại một cái bài học riêng dành cho tất cả các bạn. Đó, chị kể câu chuyện ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay là một ngày khá là đặc biệt với chị. Đặc biệt không phải là nó là một ngày kỷ niệm, không phải nó là một cái ngày mà tương tư hay là một cái ngày mà đặc biệt quá đối với mình, mà đại khái rằng là đó chỉ là một cái ngày mà chị nhận ra rằng là mình đã sai và mình đang có mắc phải rất rất là nhiều lỗi. Thế nên là chị gọi đó là ngày đặc biệt thôi. Chị không muốn dùng từ nó là một ngày tồi tệ hay là một ngày thú tội hay là một ngày gì gì đó, mà chị muốn coi đây là một cái ngày đặc biệt. Để mỗi khi mà chị nghe lại cái số này, hoặc mỗi khi là viết về lại cái chủ đề này lần nữa, thì mình cũng có những cái câu chuyện hay là có cái cảm xúc riêng về cái chủ đề thái độ này. Em ạ, trước kia ấy, thì chị nghĩ rằng là thái độ ấy chỉ là đến từ người khác. Tức là người khác đối xử với mình một cách rất là thái quá. Người khác khinh thường mình, người khác chê bai mình, người khác mắng nhức mình, rồi người khác đá đểu, rồi đá xoáy các thứ này nọ kia. Và đấy là lỗi của họ. Và chị đã từng nghĩ rằng là tất cả những cái thứ đấy đều là lỗi của người khác, chứ không phải là lỗi của chị. Bởi vì chị thấy rằng là mình chẳng có làm gì sai cả. Mình vẫn bình thường mà, mình có làm gì đâu mà tại sao người ta đối xử với mình như vậy. Và mình nghĩ rằng là vì lỗi người ta sai, cho nên người sửa ấy là phải là người ta chứ không phải là mình. Mình chỉ việc là thôi cho qua luôn, bởi vì mình trưởng thành hơn một chút rồi, mình sẽ không chấp vào những cái thứ đó nữa. Và mình thôi gạt qua đi, mình hãy tha thứ cho họ. Và đó chính là một cái tư duy cực kỳ là sai lầm của chị. Tức là luôn nghĩ người khác sai, và người khác sai thì người khác sửa chứ không liên quan gì đến mình. Và mình gạt bỏ, chối bỏ đi những cái thứ đó luôn. Đấy là một cái sai lầm cực kỳ là nguy hiểm. Và có thể là lấy một cái ví dụ như ngày hôm nay, chị có thể kể ngay sau đây để mọi người có thể là nghe và thử cảm nhận, đánh giá xem điều này có đúng hay không nhé. Câu chuyện đó là như thế này. Trong tháng 11 này thì câu lạc bộ của chị, câu lạc bộ MC đấy, thì sẽ có phát sóng những cái chương trình vô cùng đặc biệt. Và mỗi khi có những chương trình đặc biệt đó thì sẽ cả một ekip từ viết nội dung này, từ MC, từ kỹ thuật, từ truyền thông sẽ cùng nhau làm việc với nhau để có thể là hoàn thành một cái sản phẩm nó được tốt nhất và hoàn hảo nhất. Tốt nhất, hoàn hảo nhất đối với mình thôi nhá, chứ không bao giờ là hoàn hảo hết cả, và cũng không có khái niệm của cái sự hoàn hảo luôn anh các em ạ. Hiểu đại khái là mình sẽ làm tốt đi công việc của mình thôi. Đấy, và mọi người cùng nhau hợp tác ăn ý thì cái số phát sóng nó sẽ được hoàn hảo hơn. Đó, chỉ là như vậy. Và có một câu chuyện như thế này. Chị thì chị làm MC cho 3 số. Ngày hôm qua ấy, ngày thứ 7, tức là ngày 29 tháng 10 thì chị cũng có đến studio ở trên trường của chị. Và chị có thu một số. À đâu, và chị có thu 2 số chứ, chị quên mất. Thu 2 số, và ngày hôm nay thì chị, ngày hôm nay là chủ nhật thì chị có thu 1 số đó. Thì cái số của cái ngày thứ 7 ấy, là người ta có hẹn mình rằng là đến lúc 2:30, tức là 14:30 chiều ấy các em ạ, để đến thu. Nhưng mà trong thời gian đấy thì chị cũng có đến đúng giờ rồi. Đến đúng giờ và chị thấy rằng là có một cái ban khác, tức là có một cái lớp học khác, người ta đang thu âm cái chương trình của người ta. Các em có thể hiểu rằng là studio ấy là của trường. Và bất kỳ sinh viên nào nằm trong cái, có tức là học cái bộ môn phát thanh hoặc là làm việc liên quan đến thu âm các thứ đấy thì đều có thể là mượn cái phòng đó để các em có thể lên thu cái chương trình của mình. Đó, và họ cũng thế, lớp họ lên thu. Và cái câu lạc bộ của chị thì mọi người không biết điều đó, cho nên là đã hẹn nhau lúc 2:30 để lên thu. Nhưng mà lên thu thì lớp người ta đang thu rồi, chả nhẽ đuổi người ta ra đúng không? Thế là mình ngồi chờ. Và các em có biết không, mình ngồi chờ đúng hơn 1 tiếng, tức là 1 tiếng 15 phút gì đấy hay là 1 tiếng 10 phút gì đấy, đại khái là hơn. Và khi mà cái khách mời của họ ấy đứng dậy, khách mời có nói một câu rằng là ủa chứ tôi tưởng là kịch bản này chỉ có 15 phút thôi mà tại sao chúng ta lại thu đến hơn 1 tiếng như thế này và ảnh hưởng đến các bạn khác. Wow, lúc đấy chị bảo ui, Không thể tin nổi luôn. Kịch bản đầu tiên ra có 15 phút thôi, thế mà thu đến hơn 1 tiếng thì không biết là về cắt chương trình như thế nào nữa. Nhưng mà tóm lại là đấy là việc của họ cho nên là mình không quan tâm nhiều. Và thế là sau khi mà người ta đi về rồi thì ban chị cũng có đi vào và sắp xếp việc luôn. Bởi vì ngày hôm thứ bảy ấy, là có đến 3 nhóm thu cơ. Mà kịch bản của mỗi nhóm đều là rơi vào khoảng hơn 30 phút thôi à. Chứ không có ít hơn, cho nên là mình phải làm việc thật nhanh. Mà còn chưa kể là trong cái quá trình thu của mình ấy, mình sẽ gặp những cái rắc rối này nọ kia, rồi xử lý tình huống này kia đó. Nói chung là không thể nào 30 phút mà thu xong chương trình được, mà ít nhất nó cũng phải rơi vào tiếng hơn gì đấy. Đấy, chị nói là xương xương thôi nhá. Còn chưa kể là có một số khác còn hơn 1 tiếng cơ. Nói chung là ngày hôm qua diễn ra một cách bình thường, mọi người làm việc với nhau ăn ý và cũng có nói nhỏ với nhau một chút. Đấy là nếu như mà biết trước được là người ta đang thu như thế này thì mình cũng sẽ ở nhà, mình sẽ làm một số các công việc khác và không để thời gian chết như thế này. Bởi vì là ai cũng có công việc riêng của mình đúng không? Và không thể nào đến đây để ngồi không được, bởi vì nó rất mất là thời gian. Như chị cũng thế, cái ngày thứ bảy nhà chị rất là bận. Bạn cùng phòng của chị thì đi về quê rồi và không có ai dọn hết. Và nếu như mà trong một tiếng đấy chị ở nhà, chị dọn nhà xong thì buổi tối đi thu về là chị cũng chỉ nghỉ ngơi thôi, chứ không phải làm việc nhiều nữa. Như thế thì nó sẽ bớt đi những cái thời gian chết của mình ấy. Đấy, ý mọi người cũng là như vậy. Thế thì hôm qua cũng có một bạn MC, bạn ấy cũng có thẳng lời luôn. Đấy là MC đến sớm nhưng mà làm việc thì không bao giờ đúng giờ được. Đó, có nói câu đó nha. Và cũng đã bị mọi người kiểu có một chút thái độ rồi. Đó, và cho đến ngày hôm nay thì cái thái độ đấy nó bộc lộ rõ hơn, và qua chính cái nhân vật chính, đấy là chị. Tức là như thế này, trong cái nhóm đó, hôm nay chị chỉ còn một số thôi mà, trong cái nhóm đó thì chị được phân vai, đấy là làm người dẫn chuyện. Đó, người dẫn chuyện thì cũng có thể gọi là nhân vật xuyên suốt trong cái quá trình rồi, và không thể nào mà thiếu đi cái nhân vật này được. Ok, thế là chị cũng chấp nhận thôi. Và trong nhóm đấy thì cũng có hẹn nhau rằng là 2 giờ lên studio để thu. Thế là mọi người cũng đinh ninh trong đầu là 2 giờ lên studio để thu thôi. Nhưng mà không nghĩ rằng là cái bạn nội dung ấy, bạn ấy nhắn tin muộn hơn, là bạn ấy nói rằng là 2 giờ thu nhưng mà 1 giờ các bạn phải lên để đọc kịch bản trước. Đấy, và 2 giờ thu là mượt rồi. Đấy, nhưng mà cái tin nhắn lúc 1 giờ ấy thì rất là ít người đọc được, và trong đó có cả chị nữa. Đấy, và đến khi mà chị đọc được ấy thì là cái lúc mà chị đang bị đau bụng. Đó, tức là buổi trưa thì chị có ăn ăn mấy cái đồ ăn linh ta linh tinh cho nên là chị bị đau bụng. Sau đấy là chị đọc cái tin nhắn đó thì chị bảo ôi tôi chết rồi. Tưởng là 2 giờ thế sao mà 1 giờ đã phải thu rồi, mà bây giờ mình đang bị đau bụng, đang ngồi trong nhà vệ sinh như thế này thì làm sao mà mình lên được. Thế thì chị mới nghĩ rằng là thế chắc là mình cũng phải nên nói với ai đó, nói với ban nội dung để họ có thể là lùi thời gian cho mình, hoặc là họ có thể là phân bổ MC khác cho mình để thu cho kịp chương trình, chứ bây giờ mình không thể nào mà làm khác đi được đúng không? Đấy. Thế là chị mới nhắn tin cho cái bạn bên nội dung. Đây, chị vẫn còn tin nhắn y nguyên và chị đọc nguyên văn cho các bạn cùng nghe nhá. Chờ chị một chút để chị mở lên xem là cái tin nhắn đó nó như thế nào, đọc nguyên văn luôn. Đây. Hẹn thu ở lúc 1 giờ đúng không? Thì lúc 1 giờ 10, tức là 13 giờ 10 chiều ấy, chị có nói, chị có nhắn tin là alo bồ ơi, cứu tôi, studio có nhiều MC không? Nhớ ai đọc hộ tôi cái vai được không? Tôi bị đau bụng ngồi trong toilet mãi mà không đi ra được. Xong bạn này có trả lời là ôi trời đất ơi. Đấy, nói mỗi câu đấy thôi. Và sau đấy là các em có biết gì không? Bạn ấy đã cáp cái màn hình đó của chị. Chị nhắn nguyên văn như thế và để nguyên tên của chị luôn, là Thanh Lê luôn. Xong rồi cáp vào gửi trong nhóm làm việc chung. Đó, và vào trong nhóm làm việc chung, khi mà cái tin nhắn của bạn này ấy, bạn này gửi lên xong một cái là lập tức là chủ nhiệm ban MC, là tức là cái người quản lý trên của chị, thì chị cũng có hỏi, chị nhắn tin riêng là thế em đau bụng như thế nào, em có ok không? Bởi vì là cái số hôm nay ấy, là chủ nhật nên là mọi người hầu hết là mọi người đã đi về quê hết rồi. Xong đấy là một số người cũng đi làm nữa thì cũng không có thu hộ em được ấy, thì xem là em có sắp xếp được hay không. Đấy, chị nói rất nhẹ nhàng. Và chị thì đau bụng kiểu đấy thôi, đấy kiểu không muốn nói ra xin xấu nhưng mà chắc mọi người cũng hiểu đúng không? Đấy, do ăn linh tinh nên đau bụng gì mọi người cũng biết đúng không? Nên là chị nghĩ là ở chắc là một lúc sau là mình cũng sẽ hết cái cơn đó thôi, nên là mình có thể đi được. Thế là chị cũng trả lời chị chủ nhiệm là vâng, một lát nữa nếu mà khỏi thì em đi lên thu được chị ạ. Bởi vì là lịch mọi người cũng lên rồi, cho nên là bây giờ mình mà nghỉ đột ngột quá thì cũng không thể nào mà sắp xếp được MC nào hết ý. Với cả cái số ngày hôm nay nó quá đặc biệt. Đấy là các nhân vật đều là nhân vật nam và chỉ có người dẫn chuyện là người nữ thôi. Đấy, đấy là một cái khó. Và mọi người biết không? Đấy, thì chị chủ nhiệm mình ấy thì cũng nhắn tin vào trong nhóm bảo với cái bạn bên ban nội dung mà lúc nãy mình vừa nhắn ấy là một lát nữa nhắn lại xem là chị có ok không. Đấy, nếu mà chị ok thì chị đi, còn nếu mà không ok thì sẽ phải có phương án khác. Đấy, thì lúc mà chị nhắn tin lại với chị đấy là chị đi được rồi. Đó, và xong thế thì chị cũng có nhắn tin vào trong nhóm là chị ok và chị có thể đến đấy thu được. Thế là mọi chuyện cứ tưởng là êm đẹp cho đến khi có một cái anh này. Thật ra cái anh này, anh ấy là cái anh nào đó đầu tiên đi vào câu lạc bộ chị không ấn tượng đâu. Chị đi vào câu lạc bộ được 3 năm rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên chị làm việc với cái anh này. Và anh ấy nói như thế này. Đấy là nhắn tin với nội dung thì bảo là không đến được, xong nhắn tin riêng với chủ nhiệm thì lại bảo đến được. Nhóm làm việc chung sao mà không nhắn chung ở trong này. Đấy, thì chị đọc được nha, nhưng mà chị không có trả lời vội. Chị chủ nhiệm của chị có nói là vừa rồi tớ nhắn trong nhóm ban MC xem có ban MC nữ nào đến được không thì không ai đến được, và Thanh Lê có nói là sẽ cố gắng đến. Ok chưa hả cậu? Đấy, xong rồi tag cái tên anh đấy vào. Xong anh ấy nói thêm một câu này nữa, đấy là làm việc lúc nào cũng cần giờ rất cụ thể, đưa ra giờ rồi chốt lịch xong lúc nào cũng delay. Đó. Thế là chị mới thấy căng thẳng quá, chị mới vào, chị mới bảo là em xin lỗi mọi người, em không cẩn thận nên là ăn uống linh tinh dẫn đến đau bụng. Chuyện cũng hơi tế nhị nên là em mới nhắn tin riêng. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Đó, và sau đấy thì là mọi người kiểu cãi vã trong này cực kỳ nhiều. Và chị cũng không muốn đọc thêm những cái tin nhắn tiêu cực như thế này nữa. Thật ra là chị không muốn lấy ví dụ ngày hôm nay đâu, nhưng mà chị nghĩ rằng là cái gì chân thật nhất thì mình cũng đều phải chia sẻ để cho tất cả các em cảm nhận được, và các em có thể là rút ra cái bài học, và lần sau các em có thể là ứng xử nó tốt hơn chị chẳng hạn. Đấy là cái chuyện bình thường và chị không ngại show ra những cái thứ đó để cho các em làm một cái tấm gương để các em nhìn vào và các em soi chính bản thân của mình. Chị hoàn toàn là không ngại nhá. Đó, thế thì khi mà mọi người nói chuyện căng thẳng quá thì cái bạn nội dung này ấy, bạn ấy mới xin lỗi chị, bạn ấy bảo là tớ không nghĩ là cậu ngại cho nên là mới nhắn chung vào nhóm, tớ hồ đồ quá, ý là như thế. Thế lúc đấy chị cực kỳ là tức rồi. Bởi vì sao? Bởi vì các em cứ đặt bản thân mình mà xem, bây giờ các em đang đau bụng, các em không thể làm việc được, và đây là cái vấn đề mà em không hề mong muốn em bị đau bụng. Đó, và mọi người không hề thông cảm, và mọi người lại nói mình là cố tình delay, xong rồi mồm nói thì đến được, xong đấy lại lại delay rồi ảnh hưởng đến mọi người như thế. Thì có khác gì nói mình như là một cái người mà phá đám, một cái người xấu, hay là một cái người mà chuyên gia làm những cái việc như thế đúng không? Và chị cảm thấy không hề hài lòng. Và câu nữa, đấy chính là chị thấy rằng là cái bạn này ấy, là một cái người chuyên viết nội dung thì hẳn là biết cách nói chuyện với mọi người đúng không? Nhưng mà chị thấy rằng là bạn này hôm nay xử lý cực kỳ là lom dom. Bởi vì sao? Tớ không nghĩ là cậu ngại. Thế là như thế nào? Thế bây giờ em đang bị đau bụng, em đang ở trong toilet và cả thế giới này biết em đang ở trong toilet và em bị đau bụng. Thế thì em có xấu hổ hay không? Em có ngại hay không? Mà chưa kể là cái tin nhắn chụp em còn không che đậy gì cả. Lộ nguyên tên rồi lộ nguyên hình mặt mũi như thế, rồi làm việc với nhau thì em nghĩ là có cảm thấy thoải mái nữa hay không? Đó. Thế xong rồi là chị cũng đọc được ấy. Đọc được lúc mà chị còn đang ở nhà cơ. Thế chị mới nghĩ là hay là thôi không lên nữa. Đằng nào thì cũng bị tiếng xấu rồi ấy. Cho nên là lên hay không thì nó cũng như thế thôi. Và không lên thì mọi người cũng phải linh hoạt tìm người khác. Dẫn chuyện là nam bình thường, không nhất thiết là phải là nữ. Đó. Chị đã nghĩ như thế. Nhưng mà lúc sau thì chị chủ nhiệm cũng có nói rằng là thôi, em cứ lên làm tròn cái trách nhiệm của mình, và mọi người nói gì thì cứ kệ thôi, còn việc về thì chị sẽ giải quyết. Đó, và đừng có thái độ gì cả. Mọi người nói chuyện thì vẫn cứ niềm nở với nhau để cho xong cái nhiệm vụ của mình thôi. Lúc đấy là mọi người đã đặt cái nhiệm vụ là hoàn thành xong cái số đó lên đầu. Cho nên là mình cũng không nghĩ đến cái việc rằng là phải tức giận hay là lườm nguýt ai ở đấy bao giờ. Đó, thế là chị mới lập tức lên. Và chị lên đến studio, từ nhà chị lên, tức là đi trường thôi mà, có 7 phút thôi à, chị đi bộ một phát đến luôn. Và đến cái có biết gì không? Tức là cái âm thanh của studio mix với cả là âm thanh tăng âm loa đài ấy, của studio nó đang bị lỗi từ hôm qua, tức là từ cái hôm thứ bảy bọn chị thu là nó đã bị rè rồi. Và cho đến ngày hôm nay thì nó vẫn tiếp tục bị rè. Và các ban nội dung, các cái người mà có mic ấy, thì phải mang chính cái mic của mình ở nhà đến để thu. Và cả một cái câu lạc bộ khi đấy chỉ có đúng một bạn nội dung, bạn ấy có cái mic và bạn ấy mang lên thôi. Và trong cái lúc chị lên là lúc 1:30 đúng không, thì có hai người đang thu với nhau và thu một cái chương trình khác không phải là chương trình này. Vậy thì em nghĩ xem, ủa lên sớm rồi mình cũng ngồi nhìn nhau thôi mà, mình có làm gì đâu đúng không. Mình lên sớm mình cũng chỉ cầm kịch bản, mà kịch bản có nhất thiết là phải đọc 1 tiếng đâu. Kịch bản cũng chỉ có đọc có tầm 15 phút hay là cùng lắm là 20 phút thôi à. Để mình quen quen với cái ngôn từ đó và mình diễn đạt nó ok hơn thôi, chứ không có vấn đề gì to tát cả. Thế xong rồi lại nói mình rằng là cố tình delay. Ủa thế bây giờ mình lên đây mình ngồi im, rồi ai delay mình? Có mỗi một cái mic thôi, người kia đang thu rồi thì mình làm sao mà nhảy vào mồm họ được đúng không? Và cái quan trọng nhất đi mà chị muốn nói là cái thái độ của cái anh này cực kỳ là lom rom luôn các em ạ. Trời, chị không nghĩ ra được cái từ nào khác mà chị nghĩ ra cái từ lom rom chứ. Tức là cái anh này không bằng ai đâu ý. Tức là bản thân anh đấy không bằng ai. Nhưng mà anh đấy lại tỏ ra một cái thái độ rất là hách dịch với người khác. Tức là hay kiểu kiểu ganh ganh người khác, cứ đi đi lại lại rồi soi mói người ta, xong rồi nói những câu nặng lời ấy. Và chị nghĩ rằng là ồ chắc là mỗi chị bị thế thôi. Nhưng mà không ngờ là khi mà chị share câu chuyện này ra thì có rất nhiều các cái anh chị trong ban MC của chị và các anh chị đấy bị cái trường hợp như vậy. Đó, và sương sương là như thế, các em hiểu rồi đúng không? Đấy là ngày hôm nay chị đi thu, chị bị đau bụng. Chị bị đau bụng xong rồi đấy là bị mọi người nói năng mình như này như kia. Đấy, và bây giờ là chị là bị đau khổ. Đấy, sương sương là như thế nhá. Và chị đau khổ cho đến lúc mà tối nay, tới cái thời điểm vừa rồi đấy. Tức là chị nghĩ rằng là mình không nên nói gì cả, bởi vì khi tức ấy mình sẽ không thể nào mà làm chủ được cái lời nói của mình. Và khi tức mình cũng không biết rằng là mình đang làm gì và làm cái điều này nó có đúng hay không, nó sai hay không, hay là nó còn có đạo đức, nó còn có tôn trọng người lớn, nên nó như này như kia hay không. Đấy, mình hoàn toàn là không nghĩ ra được đâu. Và trong đầu mình chỉ có một cái suy nghĩ đấy là hận người ta thôi. Đấy là rồi tại sao có nhiều lời như thế mà mọi người không không nói được những cái câu nhẹ nhàng mà mọi người lại dùng cái từ nặng lời như thế. Và bản thân mình biết là mình đau bụng là sai hả? Mình muốn mình bị đau bụng hả? Mà tại sao người ta lại nói mình như thế? Rồi dùng những cái từ ngữ mà nó thiếu chuẩn mực ấy. Đấy. Thế là chị có nói chuyện với sư huynh của chị. Thì sư huynh hôm nay nói chuyện hai anh em cũng rất là căng thẳng nha. Bởi vì là sư huynh là một cái người anh của chị. Và sư huynh biết rằng là chị đang có những cái thói xấu nào và đang mắc phải những cái trường hợp như thế nào. Tức là chỉ nghe chị nói một câu thôi là sư huynh biết ngay là chị đang muốn nói gì và lập tức là chỉnh chị ngay lập tức. Đó. Chị cũng có chia sẻ cái câu chuyện này. Sau đấy là sư huynh có nói rằng là em đang bị cảm xúc chi phối rất là nhiều, tâm của em đang rất bị động, và có một cái sai của em mà anh cũng rất sợ. Đấy là mỗi khi gặp em lại kể cho anh một cái câu chuyện. Cái câu chuyện đấy nó không hề mang cái yếu tố tích cực mà nó lại mang cái yếu tố tiêu cực và những cái trạng thái rối rắm, những cái trạng thái tức giận của em nhiều hơn. Và huynh không phải là một cái sọt rác của em. Huynh không hề muốn nghe những lời đó. Và những người xung quanh em, các bạn của em, có thể là thính giả của em cũng như vậy. Các bạn ấy không hề muốn nghe những cái lời đó. Vậy thì em phải làm như thế nào để thay đổi mình ngay đi, chứ không thể nào mà để như thế này được đâu. Anh biết rằng là hôm nay anh nói chuyện như thế này sẽ khiến em cảm thấy khó chịu. Nhưng vì em là muội của anh cho nên là anh thật sự là muốn nói cho em biết điều này. Đó, và sau đó thì xu hướng của chị cũng có phân tích cho chị rằng là khi mà trong đầu em ấy, nó tích quá nhiều những cái thứ tiêu cực, nó tích quá nhiều những cái câu chuyện không vui, vậy thì nó làm gì còn chỗ cho những câu chuyện tích cực đâu, đúng không? Mình nghĩ toàn là những thứ rác rưởi thì làm sao mà còn có chỗ cho những cái thứ sạch sẽ, đúng không? Ví dụ như là ngày của cái nhà của em, cái nhà của em, nhà trọ của em đi, hoặc là nhà ở của em cũng được, một tuần em không dọn á, thì nó vô cùng là bụi bặm, nó vô cùng là bụi bặm, và có những cái thứ nó gọi là những thứ rác ấy, nó ở trong nhà nó tích tụ vào đấy. Thế thì cái tâm hồn của em cũng như vậy, tâm hồn của em không được quét thường xuyên mà em lại còn nhét vào thật nhiều, ôi dồi ôi, xong rồi ấn vào đấy, tưởng tượng ra cái sọt rác mà xem đấy nó có kinh không. Và không những là nó nhiều nha, mà về sau, thời gian sau nó cũng sẽ bốc mùi nữa. Và khi tưởng tượng mà xem, nếu như em là một cái người mà mang trong mình rất nhiều rác, đi qua người nào người đấy cảm thấy mùi hôi thối, người ta cảm thấy là ô cái năng lượng này nó không ổn rồi, mình phải tránh xa ngay đi, nó như thế này như kia, và cái người này là một cái người thái độ không hề tốt đó, và người ta sẽ tránh xa những cái con người đấy. Và một cái nữa đấy là giải thích theo cái kiểu là luật hấp dẫn, đấy chính là mình như thế nào thì thu hút người khác cũng như thế đấy. Đó, mình là một cái người mà chưa biết yêu thương, chưa biết bao dung, chưa biết này biết kia, chưa biết điều, chưa có trí tuệ, thì cũng sẽ thu hút những cái người như vậy thôi. Những cái người đến với mình, đấy là tham, đấy là sân, đấy là si, và đấy là những cái thứ mà âm mưu, rồi những cái thứ kế hoạch khác, và nó không mang lại những cái thứ tốt đẹp gì cả. Và mình sẽ vô tình thu hút những người đó. Và một cái điều nặng nề hơn mà Su Huynh có nhấn mạnh với chị rằng là khi mà em tích đủ nhiều rác rồi, tức là tâm hồn của em đủ nhiều thứ tiêu cực rồi, thì em đi ra đường, em nhìn bất cứ ai, em sẽ mất đi cái ánh mắt của cái sự tích cực. Tức là em nhìn ai, kể cả là em nhìn huynh, em nhìn ai đi chăng nữa, em cũng nghĩ họ là người xấu. Và em có thể là vươn mình lên, hay là các em có thể là tung mình lên để các em đấu lại với họ bất cứ lúc nào. Bởi vì em đang nghi ngờ, em đang nghi ngờ họ là người xấu mà, cho nên em không muốn gần gũi ai hết. Và em không muốn gần gũi ai hết, đúng không? Thì em sẽ làm mất đi rất nhiều các cái mối quan hệ xung quanh mình. Nó là mối quan hệ tốt hay xấu gì không biết, nhưng mà tóm lại là em sẽ không thể kết nối được với ai nữa. Đấy, đấy là em không thể kết nối với ai nữa. Đấy còn nói nhẹ nhá, chứ còn nói mà lộ ra hẳn, lộ ra nhá, thì tức là chả có ai muốn kết bạn với em thì có ấy. Bởi vì người em đã bốc ra cái mùi nó quá là kinh rồi, cho nên là không ai muốn đến gần nữa. Đấy, và nghe nó buồn cười lắm, nghe nó sâu sắc lắm. Nên là đấy, đấy là điều mà chị muốn nói lại với tất cả các em. Sau đấy là chị có hỏi Su Huynh rằng là thế thì bây giờ em phải làm như thế nào trong cái trường hợp này, em không thể nào mà không tức được, bởi vì họ đang làm ảnh hưởng đến em, họ nói em này kia mà trong khi em không như thế, thì em phải làm như thế nào? Sư huynh có nói rằng là vậy thì em hãy nghĩ đến những cái điều tích cực khác đi. Ví dụ em nghĩ đến huynh, em nghĩ những cái người bên cạnh em, những cái người mà em yêu quý. Rồi, chị nói rằng là không, em không làm như thế được. Bởi vì cứ nghĩ đến người khác, một lúc sau em lại nghĩ đến cái chuyện này. Em không thể nào mà đánh lừa cái suy nghĩ của mình, tức là nghĩ về một cái này để làm quên cái kia được. Nghĩ được một lúc thôi, nhưng lúc sau lại nhớ lại ngay. Thế thì phải làm như thế nào? Hay là sư huynh chị cũng có nói rằng là tại vì là em chưa có tư tưởng lớn. Một người họ có tư tưởng lớn, họ muốn phát triển bản thân, họ muốn lo cho cuộc sống gia đình, họ lo cho bố mẹ già ở quê, họ còn có rất nhiều con cháu hoặc như thế này thế kia. Họ muốn rằng là họ sẽ trở thành một người vĩ đại, họ muốn trở thành một người tài giỏi nhất, họ muốn này muốn kia, họ muốn trao thật nhiều giá trị. Thế thì em hỏi xem những cái người đấy, họ còn có cái thời gian để nghĩ về những cái người mà đã từng chửi mình, đã từng lăng mạ mình, rồi đã có người nhét rác vào đầu mình hay chưa? Không, họ không có thời gian đấy đâu. Bởi vì họ có lý tưởng lớn quá rồi, và họ chỉ, cuộc đời của họ ấy, chỉ theo cái lý tưởng lớn đó thôi. Họ không có thời gian để quan tâm những cái thứ nhỏ nhặt vặt vãnh, và nó không mang lại điều gì trong cuộc sống như thế này đâu. Và Huy nghĩ rằng là em rất còn, và Huynh nghĩ rằng là em còn rất là trẻ, em còn có sức khỏe, em còn có tuổi trẻ. Và cái tuổi trẻ đó của em ấy, Huynh không hề muốn em dành thời gian cho những cái thứ rác này nữa. Hãy điều chỉnh lại bản thân ngay đi. là em của anh thì không nên có những cái thứ tiêu cực như vậy. Bởi vì có những cái tiêu cực như vậy ấy, dần dần nó sẽ hình thành em là một cái con người như thế này, như thế kia, và chắc chắn rằng là không phải là một con người tốt. Đó, đó là điều mà sư huynh của chị đã nói với chị. Sau đấy là tưởng chừng là kết thúc rồi, nhưng mà chị vẫn cố gắng hỏi, bởi vì chị là một cái người mà rất là bướng luôn ấy. Tức là nói chuyện gì ra chuyện đấy, mình cảm thấy chưa thoải mái thì mình hỏi tiếp thôi, chứ không vấn đề gì cả. Chị cảm thấy là mình vẫn chưa thoải mái đâu. Bởi vì bây giờ nhá, bảo chị nghĩ ra người khác không nghĩ được. Bảo chị cứ lý tưởng lớn, ok. Lý tưởng lớn của chị là gì? Chị còn chưa định hình rõ. Vậy thì làm như nào được rồi, đúng không? Bây giờ mình chỉ biết là mình đi học thôi. Mình lý tưởng lớn thì mình lý tưởng lớn như thế nào, rồi mình cư xử với mọi người như thế nào, các thứ các thứ. Đấy, tức là chị nói về những cái thứ vô cùng là xa xôi ấy. Thế là huynh của chị cũng có gằn giọng nha. Gằn giọng xong rồi ánh mắt, khuôn mặt bắt đầu thay đổi khi nói chuyện với chị. Sư huynh có bảo là bây giờ em thay đổi cái thứ nhỏ nhặt nhất đi. Đấy chính là cái thái độ của em. Thái độ của em nó sẽ bộc lộ qua những cái thứ gì? Đấy chính là đầu tiên là cái ánh mắt của em. Huynh nói chuyện với em một hai câu thôi mà em đảo mắt như giang lạc, rồi gật đầu như dã tỏi, như thế là một cái người không được. Em phải thay đổi lại ngay cái ánh mắt của em, bởi vì ánh mắt nó là cái cửa sổ của tâm hồn. Em nhìn một người, em có thể đoán được người đó hiền, người đó ác, người đó có tâm chan họ, người đó là một người chan hòa, nhân ái, hay là một cái người sắc sược, láu cá. Em có thể đoán được qua cái ánh mắt của họ. Và bây giờ huynh đoán em thì em chưa phải là một cái người tốt đâu, huynh nói thật đấy. Đó. Và tiếp theo đấy chính là về cái tốc độ nói chuyện và cái khẩu hình miệng của em, huynh thấy là chưa được tốt. Huynh của chị có nói với chị rằng là chị là một người có khả năng nói đấy, nhưng nó chưa đến đâu cả. Tức là chị chỉ là một người biết nói thôi. Còn nói về những cái thứ sâu xa, nói về những cái thứ mà nó giá trị, nói về những cái thứ sang hơn thì chị chưa nói được. Và có thể nói là chị chỉ hơn một cái người bình dân một chút thôi à. Tức là mình nói chuyện nó có cái độ lưu loát thôi. Nhưng mà trong cuộc sống nha, đôi khi lưu loát quá, mềm dẻo quá thì nó lại trở thành cái người láu cá, khôn lỏi hoặc là quá khéo. Đấy, là những cái người như vậy. Thế thì huynh cũng có nói với chị rằng em phải thay đổi lại cái tốc độ nói chuyện của em đi. Không nên nói liên thoáng như vậy. Và cái người đáng tin ấy, người ta sẽ không bao giờ nói chuyện một cách nhanh quá như em đâu. Đấy. Và tiếp theo nữa, đấy là khẩu hình miệng của em. Khi mà em cười ấy, em nên cười sao cho hai cái mép miệng của em ấy nó đều sang hai bên. Em đừng có cười một bên hở ba cái răng rồi một bên hở bảy cái răng, như thế là không được đâu nhá. Như thế có ngày đi ra ngoài đường là răng mất luôn, lúc nào không biết là huynh cũng chịu đấy. Đấy. Nói chung là huynh của chị rất là đáng yêu, là một cái người anh mà chị vô cùng là kính trọng, và là một cái người mà có thể gỡ rối cho chị bất cứ cái trường hợp nào. Đó, chị thì có huynh, sau đó thì các em lại có chị. Đấy, chúng ta là những người cùng tuổi với nhau, có cùng những cái suy nghĩ giống như nhau, và cũng có thể là mắc những cái lỗi lầm giống như nhau, và chúng ta ở đây thoải mái với nhau thôi. Bởi vì mặt mũi không thấy, chúng ta chỉ nói chuyện qua âm thanh thôi. À, hoặc là nói chuyện qua tin nhắn thôi, như thế đã cũng đã chạy lòng hơn rồi, đúng không? Và còn một cái điều nữa, đấy chính là thái độ của em ấy, nó sẽ quyết định xem là em sẽ là ai, em sẽ là ai trong xã hội này, vị trí của em ở đâu, em sẽ là người sang hay là người hèn, em sẽ là người cao hay là người thấp, đều là do em quyết định nhá. Chứ đừng bao giờ là đổ lỗi cho cái hoàn cảnh của mình mới để các em xảy ra cái trường hợp như vậy. Tức là chị có nói, chị cãi nhiều lắm ấy. Ui, kiểu chị cá tính mà. Với cả chị bướng đấy, chị nói nhiều lắm. Chị bảo là những cái thứ đấy thì đợt trước huynh cũng đã nói với em rồi, em biết rồi, nhưng mà bây giờ em đang sửa từ từ. Với cả là hoàn cảnh của em là bắt buộc em phải nói nhanh, bắt buộc em phải này kia, để đấy, cũng phải nhiều lúc cũng phải thế này thế kia chứ. Chứ làm sao mà có phải là em muốn như thế đâu, do hoàn cảnh của em. Đấy, chị bị mắc một cái tội nữa, đấy là cái tội đổ lỗi. Nó giống như kiểu cái tội lúc đầu chị nói ấy, tức là không nghĩ là mình sai mà chỉ nghĩ là họ sai thôi. Đó, và đây cũng là một cái lỗi nữa. Và Huynh chị cũng lấy một ví dụ, và ví dụ này chị thấy khá là hay và chị cũng muốn nói lại với các em. Đấy là một cô gái đứng ở đường Trần Duy Hưng đúng không? Cô gái đó khi mà bị bắt lên đồn cảnh sát thì cô ấy cũng có nói rằng là do hoàn cảnh của em mới phải đi làm cái nghề này thôi, chứ bản chất của em không hề muốn làm cái việc này. Cô gái đổ lỗi cho hoàn cảnh của mình là nghèo, là bố mẹ không có tiền để nuôi, là em ốm yếu, rồi là nhà họ hàng này nọ không có tài chính này nọ kia, cho nên là mình mới phải làm nghề như vậy. Và các em nghĩ thử xem, cách để các em có tiền nó không phải là mỗi cách đấy đúng không? Thay vì các em đứng đường và làm những cái nghề như vậy thì em có thể là đi tìm một công việc khác mà. Và tìm việc nào đấy là hoàn toàn do em lựa chọn mà, chứ không phải là do hoàn cảnh đâu đúng không? Em có thể lựa chọn mà. Đấy, cho nên là đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh làm gì. Tốt nhất là khi mà em gặp một cái trường hợp nào đấy nó không vui xảy đến với mình thì lỗi đầu tiên chắc chắn là từ em mà ra. Nó có thể là hôm nay em chưa nghĩ ra, nhưng mà có một ngày nào đó khi em ngồi tĩnh lại, các em có thể nghĩ ra được là à đúng rồi, lỗi này là lỗi của mình thật. Và theo Phật giáo mà nói, đấy cũng chính là cái nghiệp và cái phước từ kiếp trước hoặc là kiếp này. Tức là kiếp này em thấy là em sống nó ổn, không làm hại gì đến ai, nhưng mà tại sao mình vẫn gặp những cái thứ đen đủi, thì hoàn toàn đấy là do kiếp trước các em đã làm gây dựng lên và kiếp này em phải trả thôi. Đó là cái luật nhân quả rồi và không ai có thể tránh khỏi đâu. Cho nên là các em cứ hay nghĩ rằng là nếu như em gặp cái trường hợp đó, em gặp những cái người không tốt, nói những cái lời không hay đối với mình, thì em nghĩ rằng là đấy là cái nghiệp của mình. Đấy là cái phước của mình nó chưa đủ nhiều nên là mình chưa thể hưởng được những cái thứ tốt đẹp hơn. Vì vậy muốn thay đổi thì mình phải tích cực làm những cái việc thiện, làm những cái việc phước, làm việc giúp ích cho bản thân, làm việc giúp ích cho xã hội và cống hiến mình càng nhiều càng tốt. Đừng có chấp vào những cái thứ rác rưởi, đừng có chấp vào những cái thứ nó không mang lại cho mình cái sự hạnh phúc. Và hãy để cho mình là một con người, dù là các em đặt chân đến đâu, mọi người cũng sẽ nhìn em, ngưỡng mộ em, ái mộ em, yêu mến em, bởi vì em là một người có khuôn mặt khả ái, em là một người biết nói những cái lời ái ngữ và em là một người sống có đạo đức, có trí tuệ, như vậy là đủ. Đó, và có lẽ là chuyên mục ngày hôm nay đến đây thôi nhỉ. Chị nói nhiều quá rồi, từ nãy đến giờ nói mấy chục phút rồi đấy, cũng khá là mỏi mồm rồi. Cho nên là đó, các em có thể nghe một cách chuyên tâm nhé. Chị khuyến khích là nên nghe đi nghe lại đi. Bởi vì bản thân chị định là tối hôm nay sau khi mà nói chuyện với sư huynh xong là chị sẽ cày một cái bộ, đấy là bộ bộ chuyện gì nhỉ, chị quên mất rồi, đại khái là có nhân vật Kinh Phục Châu ấy. Đây là một cái câu chuyện buồn được mọi người review lâu lắm rồi. Là một cái câu chuyện ngôn tình để khi mà buồn theo cái câu chuyện đó ấy, mình sẽ khóc khóc hết đêm nay và ngày mai chị sẽ trở thành một người khác. Nhưng mà chị đã không làm như vậy. Bởi vì khi mà chị mở các cái cháp chương của cái chuyện đó ra ấy, thì chị cứ kiểu không thể nào mà tập trung đọc được ấy. Và chị nghĩ rằng là mình đang gặp cái trường hợp này. Thế thì tại sao mình không chia sẻ luôn? Để ngày mai viết bài thì liệu nó có còn hay được hay không? Và liệu nó có còn là cái cảm xúc như ngày hôm nay hay không? Thế nên là chị phải lấy mic ra, chị thu ngay lập tức để có một cái số này cho các em. Và cái số này thì nó đương nhiên là nó không phát sóng đúng hôm rồi. Và cái số này thì cái chuyên mục mà 12 ơi có gì muốn nói, chị nói là vào thứ sáu đúng không? Thôi, bây giờ chị sẽ không hẹn lịch nữa. Chị muốn nói là khi nào các em nhớ chị, khi nào các em cần chị, khi nào các em có những cái vấn đề gì muốn nói, thắc mắc hay là chỉ đơn giản là muốn nghe giọng chị thôi thì hãy truy cập vào blog hoặc là podcast bất cứ lúc nào. Bởi vì có lẽ khi đó có một cái luật hấp dẫn, có một cái món quà gì đó mà trên kênh của chị sẽ có những cái chủ đề mà các em muốn nghe, đúng không? Đó, hãy nghe đi nghe lại thật nhiều nếu như em có thể nhá. Và hãy rút ra cho mình cái bài học một cách nghiêm túc. Đừng để giống như chị. Hãy hướng mình và hãy định hướng cho mình, định vị mình là một con người nào trong xã hội và đi theo con đường đó. Tất nhiên, trong cái quá trình đó các em cũng sẽ gặp những người này, người kia, gặp những cái thứ mình không mong muốn. Một cách đấy là các em quay trở lại tìm chị, hoặc là các em viết email, hoặc là các em có thể nhắn tin riêng. Đó, hoặc là cách khác. Đấy là các em tìm ra lý tưởng của mình rồi thì em sẽ không có thời gian nghĩ đến những cái điều đó nữa. Và chị chúc các em sẽ là một người thành công và trưởng thành như chính bản thân của mình mong muốn. Bye bye, hẹn gặp lại ở các podcast lần sau.